Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trong bản tin hôm nay có những tin chính đáng chú ý như sau. Hơn 100 người thiệt mạng sau trận động đất xảy ra miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria. Hỏa hoạn làm hư hại một ngôi chùa Phật giáo ở Melbourne. Và miếu thờ Đại tá Nguyễn Đình Bảo và các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử trận ở đồi Charlie bị kẻ xấu đập phá. Và sau đây là phần tin chi tiết. Hơn 100 người thiệt mạng sau trận động đất xảy ra miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria. Cơ quan thiên tai Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 76 người đã chết và 440 người khác bị thương. Truyền thông nhà nước Syria cho biết ít nhất là 42 người đã thiệt mạng vì trận động đất ở nước này. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra vào sáng sớm giờ địa phương trong lúc nhiều người đang ngủ say trong nhà. Độ rung chuyển của trận động đất có thể cảm nhận được từ đảo Sip ở cách xa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Một vụ hỏa hoạn đã làm hư hại nặng một ngôi chùa Phật giáo ở phía đông nam Melbourne vào cuối tuần qua. Khoảng 80 lính cứu hỏa đã cực lực làm việc để khống chế ngọn lửa tại ngôi chùa Phật giáo Bright Moon, tên tiếng Việt là chùa Minh Nguyệt trên đường Springsville, vào tối Chủ nhật. Khoảng 30 cư dân ở khu vực xung quanh đã phải sơ tán. Những người khác được khuyên nên ở trong nhà, đóng cửa ra vào và cửa sổ, đồng thời tắt hệ thống sưởi và làm mát. Cho đến thời điểm này, không có con số thương vong. Cư dân địa phương Jenny Tan nói về ảnh hưởng của đám cháy đối với cộng đồng. Tôi rất đau buồn vì tôi rất tự hào về ngôi chùa. Tôi nghĩ chúng tôi phải tìm một nơi khác để dời đi. Hũ tro cốt của cha tôi ở trong đó. Ngôi chùa đã ở đây từ rất lâu rồi. Đó là một trong những nơi mà rất nhiều người đến và cầu nguyện. Và bạn biết đó, trong những ngày đầu năm mới có rất nhiều người đến. Nó thực sự là một nơi rất đặc biệt. Ngôi chùa là một địa danh nổi tiếng và là điểm đến quen thuộc của cộng đồng người Hoa tại Melbourne. Chùa nằm cách không xa chùa Hoa Nghiêm của cộng đồng người Việt tại Úc, cũng tọa lạc trên đường Springvale. Cựu tổng thống Pakistan Pervez Musharraf đã qua đời. Ông Musharraf là một vị tướng 4 sao, đã nắm quyền trong một cuộc đảo chính không đổ máu vào năm 1999. Ông trở thành một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông cho phép lực lượng Hoa Kỳ vận hành máy bay không người lái có vũ trang từ các căn cứ bí mật của Pakistan để hỗ trợ các nỗ lực trong cuộc chiến ở Afghanistan. Ông cũng đã đạt được thành công về kinh tế trong nước. Nhưng những năm cuối cầm quyền của ông được đánh dấu bằng chủ nghĩa độc đoán ngày càng tăng, bao gồm cả việc ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào năm 2007, đối mặt với sự luận tội sau khi đảng của ông thất bại trong bầu cử năm 2008, ông đã từ chức và trốn sang London. Ông chuyển đến Dubai vào năm 2016 và sống cuộc sống lưu vong dù không bị truy nã. Ông qua đời tại bệnh viện ở tuổi 79 sau một thời gian dài bị bệnh. Quay lại tin trong nước, chi phí sinh hoạt và cuộc trưng cầu dân ý về tiếng nói bản địa sẽ là trọng tâm trong chương trình nghị sự của Quốc hội Liên bang khi các chính trị gia quay trở lại thủ đô Canberra. Quốc hội Liên bang sẽ nhóm họp phiên đầu năm sau một mùa hè bị chi phối bởi các bình luận về cuộc trưng cầu dân ý nhằm đưa tiếng nói bản địa vào hiến pháp. Tổng trưởng Thổ dân sự vụ Linda Burney hy vọng chính phủ sẽ nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với cuộc trưng cầu dân ý về việc đưa vào hiến pháp tiếng nói của người bản địa trước Quốc hội. Dự kiến trong tuần này, đảng Xanh sẽ thông báo về ý kiến của họ, trong khi đảng Tự do chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Đáp lại các lời kêu gọi cần có thêm chi tiết về vấn đề này, bà Burney cho biết thông tin sẽ được cung cấp khi thời điểm thích hợp. Tôi rất hy vọng rằng cả đảng Tự do và đảng Xanh sẽ tham gia. Tôi không nhìn thấy lý do gì để họ không tham gia. Có hai yếu tố trong vấn đề này. Đó là mang lại tiếng nói cho người thổ dân trong những vấn đề ảnh hưởng đến chúng ta. Và đó cũng là về việc nâng đất nước mình lên. Những người không tham gia đang kìm hãm đất nước. Thủ tướng Anthony Albanese một lần nữa nhắc lại sự ủng hộ của ông đối với đề xuất này. Tôi tin rằng người Úc nên tận dụng cơ hội mà họ sẽ có trong nửa cuối năm nay để bỏ phiếu thuận, bỏ lá phiếu để bước trên con đường hòa giải với tinh thần hào hiệp và điều mà thông điệp Uluru từ trái tim kêu gọi chúng ta. Cuộc thăm dò ý kiến mới nhất cho thấy 56% số người được hỏi ủng hộ tiếng nói, trong khi 37% phản đối. Tin Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã chỉ trích một số quốc gia đưa ra cảnh báo an ninh và tạm thời đóng cửa lãnh sự quán vào tuần trước. Ông khẳng định không có mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với người nước ngoài sau khi 15 nghi phạm nhà nước Hồi giáo bị bắt giữ ngày hôm qua, Chủ nhật. Chính quyền Ankara vào hôm thứ Năm đã triệu tập đại sứ của 9 quốc gia để chỉ trích việc họ tạm thời đóng cửa các cơ quan ngoại giao và đưa ra cảnh báo an ninh. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vào ngày hôm sau rằng các quốc gia này đã không chia sẻ thông tin để chứng minh cho tuyên bố của họ về mối đe dọa an ninh. Bên cạnh việc đóng cửa, một số quốc gia đã cảnh báo công dân của họ về nguy cơ cao bị tấn công vào các cơ quan ngoại giao và những nơi thờ cúng không theo đạo Hồi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này xảy ra khi Thổ Nhĩ Kỳ đình chỉ các cuộc đàm phán về việc gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan sau một cuộc biểu tình ở Stockholm, trong đó một bản sao kinh Koran bị đốt cháy. Quý vị đang nghe bản tin trên SBS Việt ngữ cùng với Mai Hoa. Tiếp tục phần tin. Tin bão ở Queensland, cơ quan khí tượng cảnh báo rằng một cơn bão nhiệt đới đang hình thành ngoài khơi bờ biển phía bắc của tiểu bang Queensland trong 3 ngày tới, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Nó có khả năng ảnh hưởng đến các vùng ven biển bị lũ lụt vào tháng trước. Cơ quan khí tượng cho biết áp thấp nhiệt đới hình thành gần Vanuatu dự kiến sẽ di chuyển về phía tây trên biển san hô vào thứ hai và thứ ba, hướng tới thành phố Mackay, phía bắc Queensland. Sau đó, cơn áp thấp này sẽ nhanh chóng mạnh lên thành một cơn bão nhiệt đới khi nó di chuyển về phía tây, và nó có thể sẽ mạnh lên thành một cơn bão dữ dội vào đêm thứ tư hoặc đầu giờ thứ năm. Mọi máy đánh bạc ở New South Wales sẽ không dùng tiền mặt trong vòng 5 năm theo một kế hoạch đầy tham vọng nhằm chỉnh đốn ngành công nghiệp bài bạc. Chính sách này được thông qua sau một cuộc họp nhanh của nội các chính phủ tiểu bang vào hôm Chủ nhật. Thủ hiến New South Wales và Bộ trưởng Nội các Michael Cartstrotter sẽ chịu trách nhiệm để thực hiện kế hoạch loại bỏ tiền mặt khỏi máy đánh bạc từ năm 2024 đến năm 2028. Các quán rượu và câu lạc bộ cũng sẽ nhận được các khuyến khích để đa dạng hóa hoạt động của họ khỏi các máy đánh bạc. Những khuyến khích này bao gồm các khoản vay không lãi suất và khoản trợ cấp một lần trị giá $50,000 để họ đầu tư vào các nguồn thu nhập mới như là nhạc sống và ăn uống. Thủ hiến New South Wales Dominic Perrottet cho biết một lực lượng đặc nhiệm chuyển tiếp sẽ được thành lập vào tháng 4 năm 2023 để khai triển kế hoạch.
We cannot have a situation.
Chúng ta ở New South Wales không thể để xảy ra tình trạng các gia đình tan vỡ và mọi người đặt tiền tiết kiệm của họ vào máy đánh bạc. Cuộc cải tổ ngày hôm nay sẽ cứu cuộc sống của nhiều người ngày hôm nay và rất nhiều người nữa trong thế hệ tiếp theo. Đó là tất cả những gì về vấn đề này. Chúng tôi có một tình huống ở New South Wales. 40% máy đánh bạc trên thế giới đang ở đây trong tiểu bang của chúng tôi, và sẽ như thế nào nếu bạn loại trừ các sòng bạc? Chính phủ New South Wales cũng đang xem xét kế hoạch giúp những người trẻ tuổi thuê phòng trống trong ngôi nhà của những người về hưu neo đơn. Ý tưởng lấp đầy hàng ngàn căn phòng trống trong các ngôi nhà ở Sydney bằng cách kết hợp điện tử những chủ nhà lớn tuổi với những người thuê nhà trẻ tuổi được SGS Economics and Planning đưa ra vào cuối tuần qua. Thủ hiến Dominic Perrottet nói rằng những ý tưởng này có giá trị và chính phủ liên bang nên bảo đảm để các quy định về thuế sẽ không cản trở kế hoạch này. Một số điều khoản đã có sẵn trong bài kiểm tra thu nhập đối với người nghỉ hưu cao tuổi, cho phép thu nhập từ chi phòng, nhận người ở trọ và một số khoản giảm trừ thuế dành cho người cao tuổi có thu nhập bổ sung. Ukraine đang kêu gọi đồng minh hỗ trợ quân sự nhiều hơn trong cuộc chiến chống lại lực lượng Kremlin. Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Rynnikov đã cảm ơn sự hỗ trợ của phương Tây cho đến nay và nói rằng sẽ có thêm nhiều máy bay đến và câu hỏi đơn giản là chúng thuộc loại nào. Ông Reznikov cho biết sắp tới sẽ có một thông báo về hỗ trợ bổ sung vào ngày 14 tháng 2. Ông cũng gọi Ukraine là một quốc gia NATO trong hiện thực, mặc dù tư cách thành viên chính thức vẫn chưa được chấp nhận. Trên thực tế, tôi hoàn toàn can đảm tuyên bố rằng bạn và tôi đã trở thành một quốc gia NATO trong thực tế. Ngày nay chúng tôi có vũ khí, các hệ thống và việc khai triển nó. Tất cả những gì còn lại là một quyết định hợp pháp. đây không phải là vấn đề của ngày hôm nay, mà là của khoảng thời gian gần nhất. Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022, sau khi Nga sáp nhập các vùng phía Nam và phía Đông của đất nước này. Tin Việt Nam, những người đi viếng đồi Charlie ở Contum để thắp hương trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão cho những tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đặc biệt là Đại tá Nguyễn Đình Bảo đã chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội cho biết ngôi miếu nhỏ thờ Đại tá Bảo và binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bị đập phá tan tành. Hình ảnh chia sẻ cho thấy bàn hương bị vứt đi, lật đổ tất cả các món đồ cúng trước đó, trong khi phần tượng Phật kề bên, cách đó không xa thì không có dấu hiệu nào đụng chạm đến. Gọi là miếu nhưng thực sự chỉ là một am thờ nhỏ. Trên có dòng chữ vị quốc vong thân và biểu tượng lửa đoàn dù, như là một chút ấm áp nhang khói cho linh hồn những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống. Những dòng chữ này đã bị đập phá tan thành. Nhạc sĩ Tuấn Khanh, trong cuộc trò chuyện với SBS sau chuyến thăm đồi Charlie vào năm 2021, nhạc sĩ Tuấn Khanh chia sẻ.
Là khi Tuấn Khanh vừa nhắm mắt lại đó, và trong đầu mình nghĩ về những cái người đã chết ở đó, với một cái lời giống như là cầu nguyện thôi. Đó là, đây là cái dịp mà nó rất đặc biệt để em có thể lên thăm các anh, xem các anh ở hôm nay, sống như thế nào, làm gì ở nơi này đó. Lúc đó gió thổi qua lạnh, và không gian chung quanh đó, nó âm u lắm, bắt đầu trời nó cũng sụp tối rồi. Cỏ cây lao lác nó cũng xào xạc nhẹ nhẹ. Khi mình mệt quá mình nhắm mắt lại đi, nó không thể tưởng tượng được rằng là rõ ràng Tuấn Khanh nghe những cái tiếng bước chân xào xạc chung quanh mình đang tiến lại gần mình. Nó nhiều tới mức mình giật mình, bắt đầu mình mở mắt ra mình nhìn thì không có ai hết. Mình cứ nghĩ là lúc đó mình mệt quá rồi, cái tiếng lá cây, tiếng này nọ đó, mình lại nhắm mắt một lần nữa, là lần này cái âm thanh nó lại xuất hiện như vậy nữa. Những cái tiếng bước chân bước trên những sỏi đá và những cái làn cát lún đang bước lại gần mình. Thực sự lúc đó Tuấn Khanh mới hiểu rằng là những cái cuộc nói chuyện hay bất kỳ một lời cầu nguyện nào trên đó cũng là một sự an ủi lớn lao với tất cả những người đó. Trong suy nghĩ của mình, Tuấn Khanh nghĩ như vậy. Bởi những cái tiếng chân đó mình không phân biệt được là người của phía Nam hay phía Bắc. Cũng không phải là những giọng điệu của chính quyền Cộng sản Việt Nam mà những năm tháng lúc này thì ca ngợi rằng những chiến sĩ Bắc Việt thì oai hùng, anh dũng, giải phóng miền Nam, còn bọn Mỹ Ngụy thì bỏ chạy v.v. Tuấn Khanh thấy ở đó là tình anh em, tình con người Việt Nam. Những bước chân đó, đó, họ cần một hơi ấm của con người nối tay với họ, chứ không phải là một chủ nghĩa để giải phóng đất nước hay là một lý tưởng nào đó mà người ta theo đuổi để chứa đậy những âm mưu chính trị thao túng con người Việt Nam. Đó là những linh hồn và thân xác của những người Việt Nam đáng thương. Họ đã chết ở đó.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh, người vào năm 2001 đã đích thân lên đồi Charlie thắp nhang, đã xác nhận trên trang Facebook cá nhân của mình đây là những hình ảnh thực về ngôi miếu thờ. Tin hối suất. Một đô la Úc đổi ra được 16.353 đồng Việt Nam, tương đương với 69 xu Mỹ. Tin dự báo thời tiết, tin các thủ phủ ngày mai thứ Ba, 7 tháng 2, 2023. Perth, mây tan dần, nhiệt độ 17-29. Adelaide, trời nắng, 16-31. Melbourne, trời mây, 15-21. Hobart, mây từng phần, 13-21. Canberra, mây từng phần, 15-27. Sydney, 1-2 cơn mưa, 21-27. Brisbane, mây từng phần, 21-30. Cairns, 1-2 cơn mưa, 25-33. Và Darwin, mây từng phần, 26-33. Quý vị vừa nghe bản tin giờ đầu cùng với Mai Hoa. Và sau đây xin tóm lược lại những tin chính vừa loan. Hơn 100 người thiệt mạng sau trận động đất xảy ra miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria. Hỏa hoạn làm hư hại một ngôi chùa Phật giáo ở Melbourne và miếu thờ Đại tá Nguyễn Đình Bảo và các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử trận ở đồi Charlie bị kẻ xấu đập phá.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.